Xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 16 từ câu 13 đến câu 19. Phê-rơ xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phê-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phê-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà anh chị em. Amen. Trước khi nghe lời Chúa, xin Hội Thánh cùng tôi đọc lại câu gốc hai lần. Ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Thay cho ban chấp hành tổng hội, tôi xin hoan hỷ chào mừng gửi đến quý đại tớ Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm, các vị mục sư phó, quý vị trong ban nhị sự và toàn thể con dân Chúa lời hoan hỷ chào mừng. Cảm tạ Chúa, thật là một vinh hạnh khi tôi đến đây để chia sẻ với Hội Thánh của Chúa. Mặc dù rất là bận rộn với Hội Thánh của Chúa ở tại Xuân Que cũng như các thánh khác, nhưng mà tôi cũng luôn nhớ tới Thánh Mèo Bành. Đặc biệt là trong thời gian qua, Chúa đã ban phước cho Thánh được ơn của Ngài. Thánh càng ngày càng được phát triển. Cho nên nhân dịp mà tôi đến đây để cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa, thì tôi cầu nguyện rất là nhiều, suy nghĩ đến cái đề tài làm thế nào để giúp cho Thánh được phát triển. Thì tôi dùng đề tài là Hội Thánh sống mạnh. Ngày hôm nay cũng có một số người sống mà không có mạnh. Muốn tìm những người đó đâu thì mình vào trong bệnh viện thì sẽ thấy liền họ cũng sống vậy, nhưng mà họ chờ người ta đúc, họ chờ thuốc men, trong khi có những người vừa sống mà mạnh mẽ. Giờ đây, trước khi chúng ta suy nghĩ đến đề tài này, một lần nữa chúng ta cúi đầu, chúng ta cầu nguyện. Chúa xin ở cùng con trong lời chia sẻ, xin thần của Chúa ban sứ điệp cho chúng con. Chúng con đang mong đợi lắng nghe, xin Chúa phán với tất cả chúng con để con có thể chia sẻ những gì con nhận từ nơi Ngài, để lòng qua lòng, để mọi lòng đều được hiểu Chúa, và chẳng những hiểu mà cũng áp dụng vào đời sống mình nữa. Chúng con cầu những điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý mạnh cho em, Chúa Giêsu Ngài dạy cho môn đệ của Chúa rất là nhiều điều trong suốt 3 năm rưỡi. Tới lúc mà sắp sửa tốt nghiệp đó, thì Ngài phải cho họ thi. Và đây là một cái bài thi. Trước khi Chúa Giêsu chúng ta chịu chết và Ngài sống lại, Ngài về trời đó, thì Ngài tập trung các môn đệ yêu dấu của Ngài lại và Ngài hỏi. Theo như người ta, những người xung quanh đồn đãi thì các ngươi nghĩ ta là ai? Đó là câu hỏi của Chúa, muốn hỏi với các môn đệ của Chúa. Thì người đó thì nói là: ô, người ta nói Chúa Giêsu đó là Giăng Báp-tít, là bởi vì Giăng Báp-tít giảng có năng quyền, là một vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Người thì nói rằng Chúa Giêsu là Ê-li. Ô, Chúa Giêsu, ông Ê-li ngày xưa đó, người Do Thái biết rằng ông Ê-li lắm, ông là một tiên tri đầy quyền năng. Rồi người khác thì nói Chúa Giêsu là một Giê-rê-mi, một vị tiên tri vĩ đại của Do Thái, mặc dầu ông là một vị tiên tri đầy nước mắt, nhưng mà rất được nhiều người Do Thái kính yêu. Họ nói như vậy đó, người, và một số người đó là Chúa là một vị tiên tri khác. Bây giờ đó là những gì mà họ nghe được từ nơi những người họ nghe Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa xuống hỏi thẳng họ là: còn các ngươi thì xem ta lại. Thì trong 12 sứ đồ có ông Phi-rơ là cái người mà phát ngôn viên của 12 sứ đồ này. Ông ta cái gì cũng mạnh miệng lắm. Ông ta mới thay mặt cho các sứ đồ nói: dạ thưa Chúa, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hàng sống. Ông mới nói với Chúa như vậy. Thì Chúa Giê-xu mới nói rằng: như vậy thì nhà ngươi có phước. Là bởi vì không phải là do bởi thịt và huyết mà có thể ngươi biết được điều này đâu, mà bởi thần của Đức Chúa Trời. Cho nên chính như vậy đó mà Chúa Giê-xu mới đổi tên. Ông ta là Simon. Ông ta là Simon, nhưng mà Chúa nói: bây giờ ngày hôm nay đó ta sẽ đổi tên con là Phi-rơ, có nghĩa là một viên đá nhỏ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên cái vần đá này, tức là tên lời xưng nhận của con. Và lời xưng nhận đó, Chúa Giê-xu là Christ, là Con của Đức Chúa Trời hàng sống. Cho nên khi chúng, rồi đồng thời chúng ta rằng: ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá này, tức là tên cái lời xưng nhận của con. Con là Phi-rơ, tức là một viên đá nhỏ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá này, là vần đá. Chúa Giê-xu là vần đá của thời đại. Như vậy thì quý anh chị em có thể hiểu rằng, mình có thể dùng cái từ ngữ Việt Nam cho nó dễ hiểu. Ngày hôm nay đó con không phải là Simon nữa, mà tên của con là Tiểu Thạch, tức là viên đá nhỏ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên cái lời xưng nhận của con, là trên bàn thạch, trên cái vần đá lớn. Bởi vì cái Phi-rơ có nghĩa là cục đá nhỏ hay là viên đá. Còn Chúa Giê-xu chính là nền của hội thánh. Cho nên thưa quý anh chị em, Chúa tạo, Chúa xây dựng hội thánh của Chúa trên cái nền tảng rất là quý báu, đó là chính Chúa Giê-xu chúng ta. Buổi sáng hôm nay, nếu quý anh chị em nào khám phá Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Đấng cứu thế, là Đấng chịu sức dầu, là Đức Chúa Trời từ trời, là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là ngôi ba của Đức Chúa Trời đến trần gian này để cứu mình, thì người đó trở thành một viên đá sống được xây trên nền là Chúa Giê-xu. Như vậy thì hội thánh là tập trung những người thánh, những viên đá sống được xây trên nền móng của Chúa. Cho nên hội thánh là một thánh sống. Những viên đá đó không phải là viên đá chết, nó sẽ bị mòn theo thời gian, nhưng mà viên đá sống thì nó tồn tại mãi mãi đến ngày mà thánh được cất lên trời. Cho nên ngày hôm nay ông Phi-rơ, ông là người khám phá đầu tiên, ông là một viên đá đầu tiên đặt lên nền của Chúa, rồi sau đó các sứ đồ, sau đó trải qua bao thời đại, và ngày hôm nay mỗi một cá nhân mà khám phá Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì là những viên đá được xây trên nhà của Chúa. Chẳng hạn như ông bà mục sư Hùng, một người viên, mục sư Phạm Ngọc, một viên, mỗi người có một cái tên riêng được xây trên tòa nhà mà Chúa Giê-xu là nền tảng. Cho nên sự gì hội thánh của Chúa là thánh sống mạnh lắm. Là bởi vì hội thánh này không phải được xây bởi do người ta tạo ra, không phải là một hội đoàn do người ta thành lập, mà là do chính Đức Chúa Giê-xu thành lập. Và ông Phi-rơ nói rằng, ông sứ đồ Phao-lô mới nói rằng, chúng ta đó là những người được hân hạnh, được Chúa Thánh Linh ban cho quyền phép để mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi nhân đức tin của chúng ta đó, do Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng chúng ta đó, để chúng ta đâm rễ và vững nền. Đâm rễ tức là được đi ăn sâu vào, và vững nền được xây dựng trên đền thờ của Chúa. Cho nên hội thánh của Chúa sở dĩ mà mạnh đó, sống mạnh đó, là bởi vì Chúa Giê-xu chúng ta thành lập. Và tất cả quý mạnh cho em và tôi đó là những cái viên đá. Nhưng mà điều có một điều lý thú như thế này. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay có nhiều người họ hiểu lầm, người ta nói, tưởng rằng ông Phi-rơ là Đức Giáo Hoàng đầu tiên như tôi đã nói đó. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, tức là trong cái tiếng Hy Lạp là Phê-trôs, tức là viên đá thôi. Ta sẽ lập hội thánh ta trên cái rock, tức là Phê-tra, tức là hội thánh của Chúa là trong cái thể giống cái. Hội thánh là nàng dâu. Như thế nào? Trong khi chữ Phê-trô là cái giống đực, male, có kêu là female, feminine, tôi không tiếng Pháp. Cho nên hội thánh của Chúa được thành lập là nàng dâu của Chúa Giê-xu chúng ta. Mà Chúa thương nàng dâu lắm. Nếu quý vị nào mà là chàng rể thì biết mình thương vợ mình như thế nào. Chúa thương hội thánh của Chúa giống như là cái nàng dâu tinh trắng của Ngài. Và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Chúng ta nên nhớ rằng mỗi chúng ta là những cái viên đá sống. Mà có một điều đặc biệt là con trai biết rằng nếu là nói đến đá sống thì chúng ta sẽ suy nghĩ chúng ta là ai? Có phải chúng ta tự tìm Chúa không? Có phải chúng ta là những người may mắn được Chúa chọn không? Thánh Kinh nói rằng ví bằng cha đấng sai ta không kéo thì chẳng có ai đến cùng ta. Nếu không bởi Đức Chúa Trời kéo quý bà cha em đến với Chúa thì quý bà cha em không bao giờ được tin Chúa đâu. Cho nên quý bà cha em trước nhất là cha phải cảm tạ Chúa. Vì sao? Mình là ai? Mình là những tội nhân mà Chúa kéo mình đến với Ngài. Ta sẽ làm cho người đó sống lại trong ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Chẳng những chúng ta là những viên đá sống khám phá ra Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến với Ngài và chúng ta cũng được Chúa dạy dỗ chúng ta. Hãy ai nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã từng thấy cha trừ đấng từ Đức Chúa Trời mà đến. Đấng ấy đã thấy cha, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Hãy ai tin thì sẽ được sự sống đời đời. Như vậy thì bên trang và tôi là những người không có ra gì hết. Mà bởi ơn sủng của Chúa, Ngài đã chọn chúng ta. Sự sống đời đời là gì? Là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng cha đã sai đến. Như vậy thì con trai mà tôi là những người không có ra gì cả, nhưng mà nên nhớ rằng Chúa chọn chúng ta. Buổi sáng nay có thân hữu nào không? Nếu quý vị nào biết quý vị đến đây không phải là chuyện tình cờ đó, thì phải nên nhớ rằng Chúa chọn quý vị, bởi vì phải đáp ứng cái tiếng gọi đó mà đến với Ngài. Và những con cái Chúa cũng phải hãnh diện vì cớ mình tin Chúa. Quý anh chị có bao giờ cảm tạ Chúa tại sao mình tin Chúa không? Có nguyên do nào mà chúng ta được Chúa chọn chúng ta? Đó là một cái tình yêu, cái sự mầu nhiệm mà không thể mô tả bằng tiếng của loài người được. Các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Bây giờ mình cho mình sẽ suy nghĩ đến cái sự chiến đấu. Như vậy thì các cửa âm phủ là gì? Các cửa âm phủ tức là nói đến cái sự chết, nói đến cái thế lực của một cái thế lực rất là gọi là trong bóng tối đó, thế lực trong bóng tối chúng ta không thấy được nhưng mà nó có cái quyền lực mạnh lắm. Rồi bây giờ tôi xin quý anh chị em suy nghĩ đến trong sách Khai Quyền nói gì về cái thế lực này. Đó là có một người đàn bà mà ở trên đầu thì có 12 ngôi sao được bao bọc bởi mặt trời và mặt trăng. Như vậy thì thưa với quý anh chị em, người đàn bà ấy là ai? Nếu quý vị nào trả lời được thì tôi sẽ có món quà, tôi có nhờ một sư hùng. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc dưới chân và có mặt trăng. Và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn đau đẻ. Như vậy thì người đàn bà ấy là anh chăng? Dạ. Anh Đậm nói hội thánh anh Đậm. Dạ. Nhưng mà anh nói mới đúng một phần à. Người Do Thái chúng ta nhớ không? Khi ông Joseph nằm mơ thấy 12 ngôi sao, tất cả đều quỳ một xuống quỳ sau ông hết á, là nói đến dân Do Thái ngày xưa và hội thánh ngày nay. Vậy là anh được phần thưởng ha, một sư không nhớ cho anh Đậm nha. Người đàn bà không phải là bà Mary nha anh em. Người đàn bà là biểu tượng cho nước Do Thái và biểu tượng cho thánh chúng ta ngày nay. Bây giờ người đàn bà này đó, trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng sắc lớn đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đây là chúng ta không cần phải trả lời, chúng ta cũng hiểu rồi. Ai? Satan phải không? và Satan tranh chiến với người đàn bà này. Khi mà Chúa Giêsu chúng ta đến trần gian này thì có lời tiên tri sau khi loài người phạm tội là dòng dõi người nữ. Thường thường chúng ta nghe dòng dõi người nam, chúng ta nghe đâu nghe đó dòng dõi người nữ, nhưng mà nói đến hình ảnh Chúa Giêsu được đến trần gian này qua trên nữ Mary. Dòng dõi người nữ và mày sẽ nghịch thù nhau, mày người sẽ chà đạp mày mà mày cắn gót chân người. Chúa Giêsu khi mà ngài còn ở trong bụng mẹ, tức là ngài từ trời mà giáng hạ làm người trở thành một con người như chúng ta, thì Herod là tay sai của ma quỷ đã tìm cách giết Chúa rồi mà giết không được. Rồi suốt thời gian Chúa Giêsu trên 33 năm thì trong 3 năm chức vụ thì biết bao nhiêu lần nó định giết Chúa, nhưng mà không ngờ rằng nó giết Chúa là nó làm theo cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nó ma quỷ nó không biết được chương trình của Đức Chúa Trời, và nhờ Chúa Giêsu chết mà chúng ta ngày mai được cứu. Và sau khi Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại rồi thì nó tiếp tục nó hành hạ, nó chiến đấu với những người theo Chúa. Cho nên một người đã tin nhận Chúa rồi thì bắt đầu vào cái cuộc chiến, nhưng mà cảm tạ Chúa người đó sẽ thắng. Như vậy thì Chúa Giêsu nói rõ rằng các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa, bởi vì hội thánh của Chúa dưới quyền tế trị của Ngài. Cho nên chính như vậy đó mà muốn hội thánh Chúa sống mạnh thì quý anh em phải biết rằng mình là thuộc về Chúa, và đồng thời mình ở trong cuộc chiến. Người nào mà muốn hậu Chúa là phải chiến đấu thôi. Tôi tin rằng ông mục sư Hùng, ông bà mục sư Hùng sẽ bước vào cái cuộc chiến đấu gay go hơn. Quý anh em thử đi, quý anh em mà không yêu mến Chúa đó, ma quỷ nó không đụng tới đâu. Mà anh em quyết định làm gì cho Chúa nó ma quỷ đụng liền. Tôi nhớ khi tôi còn là thanh niên, tôi sống bình thường thôi, đi nhà thờ thì đi vậy đó. Nhưng một ngày kia tôi quyết định là mình sẽ sống cho Chúa, mình sẽ trở thành một người yêu mến Chúa và cảm động trước tình yêu của Chúa. Ma quỷ nó thanh toán tôi liền. Nó dùng ông cảnh sát trưởng chiến đấu với tôi. Tôi là một thanh niên thường, tôi dám chiến đấu với cảnh sát trưởng mà buồn nhất đó. Tạ Chúa là cho tôi thắng được. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa. Không phải dễ đâu anh em ơi. Trong lúc mà tôi đã bị hành hạ quá, nó bao vây nhà cô tôi đó, tôi phải qua tị nạn bên bàn cờ qua nội tôi đó, thì trên đường đi đó, nước mắt tôi chảy ra, tôi nói Chúa ơi, tại sao mà con yêu mến Chúa vậy mà Chúa để cho con bị ma quỷ nó hành hạ con vậy. Nhưng mà ngay cái lúc đó tôi nói là phải chiến đấu tiếp tục, và cảm tạ Chúa sau cái biến cố đó tôi đã thật sự gặp Chúa. Cho nên anh em phải biết rằng Chúa Giêsu chúng ta đã thắng. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vớt, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cơ Chúa đã gánh hết cho chúng ta rồi. Và Thánh Kinh nói rằng người sẽ sanh một trai, con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị dân tộc. Đứa trẻ được tiếp lên tới ngay Đức Chúa Trời là nơi ngồi Ngài, tức là Chúa Giêsu chúng ta. Sau khi thành cái công tác cứu chuộc loài người hoàn tất đó thì Ngài trở về trời. Vì vậy để cảm tạ Chúa, quý anh chị em là những người được Chúa gọi, được Chúa chọn để xây nhà của Chúa. Điểm thứ gì? Hội thánh sống mạnh là hội thánh phải thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Bởi vì Chúa mình là muốn cho mình được mạnh thì mình phải thực thi chứ. Chứ nếu mà hội thánh của Chúa mà không có nghe lời của Chúa mà cứ sống bê bối thì hội thánh đâu có mạnh được. Cho nên muốn được mạnh mẽ thì phải thực thi. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Như vậy thì cái chìa khóa này là chìa khóa gì? Chìa khóa này là sứ điệp tin lành. Quý bà anh cha và tôi có cái tin lành đó. Và ông Phaolô nói rằng chúng ta đó là cái chậu bằng đất. Nó sẽ bể. Nhưng mà cái chậu bị đất này nó chứa bảo vật, chứa sứ điệp tin lành, lời của Đức Chúa Trời ở trong cái bảo vật đó. Mà ngày hôm nay tiếc rằng nhiều con cái Chúa không có sử dụng, không sử dụng cái bảo vật đó. Cả cuộc đời họ không có sống ích lợi gì cả. Nhưng mà một khi họ biết mở miệng ra để giới thiệu về Chúa cho người khác, thực thi cái đại mạng lệnh đó. Đại mạng lệnh đó là: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Như vậy thì chúng ta cảm tạ Chúa vì quý ông anh chị em và tôi là những người có cái sứ điệp để chúng ta làm chứng về Chúa. Bây giờ chữ hán đây có một sự ngọc đây nghe không? Chứng nhân Chứng nhân tức là cái người, người có bằng chứng. Anh em khi anh em đi ra tòa đó, quan trọng lắm, cái chứng nhân này nó quan trọng lắm á. Cái người mà làm chứng đó là sẽ đưa cho cái anh phạm nhân đó vào tù hay là ảnh được về tự do. Cho nên ảnh phải có những bằng chứng. Nè, nhân là người nè, phải có cái miệng nè, cái miệng và có đủ bằng chứng đó để có thể nói được. Nhân chứng chân thật cứu người thoát chết, nhân chứng giả dối chỉ là bệnh gạt. Khi ra tòa đó, mà nếu mà có cái nhân chứng chân thật đó, nghe sao thấy sao thì nói vậy thì sẽ cứu được người đó. Mà lên đó vì có quyền lợi, vì có này nọ, bệnh nói giả dối thì hại cái phạm nhân đó. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải biết rằng cái nhân chứng nó quan trọng lắm. Và quý mạng xem mà tôi là những nhân chứng của Chúa. À, mình xem thấy là vừa có mắt mà vừa có miệng nè. À, mắt miệng. À, nhân chứng, cái từ chữ Hán còn có chữ là bảo kiến nhân. Tức là cái người này đó là cái người bảo đảm những gì mà người nghe và thấy. Bây giờ, thí dụ như bây giờ có một cái, chúng ta đang ở nhà mà nhà chúng ta gần lộ xe. Có một tai nạn xe xảy ra. Bây giờ họ kêu chúng ta không có ra, chúng ta chỉ nghe thôi. À, xe đanh, xe xanh đụng xe đỏ, xe lọt đỏ, xe xanh có lỗi. Chúng ta nghe sùm cãi nhau rồi ra tòa, cái quan tòa hỏi anh làm chứng, dạ tôi làm chứng. À, dạ thưa quan tòa, em thấy xe, em nghe xe xanh đụng xe đỏ, như vậy là xe xanh có lỗi. Ông quan tòa hỏi anh có thấy không? Dạ không. Thôi anh ngồi xuống. Bởi vì phải thấy chứng kiến. Quý ông anh chị em và tôi là những nhân chứng của Chúa, là bởi vì anh chị em thấy Chúa, kinh nghiệm được sự sống của Chúa trong đời sống mình. Như vậy chúng ta mới làm chứng được. Mà một người tin Chúa mà không có kinh nghiệm Chúa, không có được thấy Chúa, không có thấy được năng quyền của Chúa thì chúng ta làm chứng sao được. Cho nên chính vì vậy đó mà anh chị em và tôi là những con cái Chúa thật đó. Người đó phải kinh nghiệm được Chúa. Chúng ta phải có Chúa và chúng ta chứa cái bảo vật đó trong đời sống mình là bảo chứng nhân. Cái bảo này còn nhiều gì anh chị em? Kiến là thấy nè, nhân là người, là bảo đảm nè. Trên đời có bốn cái ngu đó. Cái ngu thứ nhì là cái ngu này nè, bảo nè, bảo lãnh á, bảo lãnh á cho anh ta đó mà. Và thưa với anh chị em, chúng ta là những nhân chứng của Chúa, chúng ta là những nhân chứng thật là bởi vì chúng ta kinh nghiệm Chúa. Cho nên nhiều người đó sẵn sàng chết cho cái niềm tin của mình. Cho nên cái chữ chứng nhân còn cái nghĩa là martyr, tức là tượng đạo đó. Và một hội thánh của Chúa muốn phát triển đó, là hội thánh mạnh đó, thì phải có những người đi ra làm chứng. Chúa Giêsu Ngài đã cho môn đồ thấy rõ ràng là Ngài đã sống lại rồi, Ngài đã cho họ thấy dấu đinh của Ngài. Và những môn đệ của Chúa đã thấy rõ Chúa mình đã sống lại rồi. Cho nên chính vì vậy đó mà Chúa nói, Giêsu nói là ngươi hãy đi làm chứng rằng những gì mà ngươi kinh nghiệm được ta là trời. Ai đã thấy ta là thấy Đức Chúa Trời. Và các ngươi phải đi ra để làm chứng về Chúa Giêsu. Quý bà anh em và tôi phải đi ra để chúng ta làm chứng về những gì mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Ngài phán có lời chép, Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba Ngài từ cái chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi sẽ làm chứng mọi việc đó, và ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ nơi cao. Chúng ta phải chờ đợi, chúng ta làm chứng thì chúng ta phải cầu nguyện. Để rồi khi Thánh Linh giáng lâm á, thì chúng ta sẽ được Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa để chúng ta có thể giảng, chia sẻ về Chúa cho những người khác. Như vậy thì ông Phaolô nói rằng Chúa Giêsu có nhiều người đã làm chứng, Chúa đã hiện ra cho Cê-pha nè, cho 12 sứ đồ nè, Chúa đã hiện ra cho hơn 500 người thấy Chúa Giêsu thân thiên. Rồi đồng thời Chúa hiện ra cho Gia Cơ, các sứ đồ, rồi Ngài cũng hiện ra cho Phaolô giống như cái thai sinh non. Và ngày hôm nay quý anh chị em và tôi là những người đã được Chúa, kinh nghiệm được Chúa. Cho nên chúng ta đi ra làm chứng, chúng ta làm chứng để cứu người. Mà thường thường quý anh chị em đi làm chứng, quý anh chị em ngại không? Quý anh chị em ngại không? Không dám nói. Mà quý anh chị em đi về Việt Nam, anh chị em cho tiền cho anh có ngại không? Tôi mắc cỡ quá, tôi cho anh đó 500 đô la, tôi mắc cỡ quá. Tôi cho cái nhà nghèo quá, 1000 đô la tôi mắc cỡ quá. Chúng ta không phải cho họ 100 đô la, không phải cho họ 1000 đô la, mà chúng ta cho họ cả thiên đàng. Khi mà họ tin Chúa họ được lên thiên đàng. Con cháu họ sẽ tin Chúa. Cho nên chúng ta, ông Phaolô mới nói, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Để gì? Để cứu một cái tin. Cho nên thưa anh chị em yêu dấu, chúng ta là những người có năng quyền của Chúa, chúng ta phải làm chứng về Chúa, chúng ta đừng có ngần ngại, mắc cỡ. Nhiều khi mình cho tiền, cho bạc người ta mừng, nhưng mà người ta xài hết à. Nhưng mà chúng ta cho họ sự sống đời đời. Tôi nhớ có một lần có một anh đó, anh đứng đi nhà anh chạy bộ, anh bị bệnh tim đó. Anh đứng trước nhà tôi, anh nói chuyện hồi, tôi nói về Chúa cho anh nghe, rồi hồi anh cầu nguyện tin Chúa tại nhà tôi. Trước nhà tôi anh tin Chúa xong rồi, và sau này vợ con anh tin Chúa, anh qua đời rồi, nhưng mà vợ con anh tiếp tục giúp cho Hội Thánh, trở thành ban trị sự Hội Thánh Úc, bởi vì người vợ người qua và mấy đứa con nó đàn cho Thánh. Mỗi lần tôi suy nghĩ đến anh, chỉ một lời chứng đơn sơ trong vòng 5 phút thôi mà có thể cứu được cả một gia đình. Cho nên thưa quý anh chị em yêu dấu, quý anh chị em có bao giờ mà suy nghĩ, nếu mà bữa sáng nay vì nào mà chưa đem ai đến với Chúa, quý vị hãy đem ta đến với Chúa đi, đừng đến một ngày nào mà đã ân hận. Có cái người đó nằm trên giường bệnh, bác sĩ cho biết rằng sẽ không sống bao lâu. Ông mục sư đến thăm thì ông người này khóc. Cái mục sư ơi, tôi sợ quá. Ông mục sư nói sao anh sợ? Tôi đã nghe được mấy bài giảng rồi, tôi đã đi nhà thờ bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tôi sợ gặp Chúa. Chúa hỏi rằng, con ơi, kể từ ngày mà con đã được nhiều ơn phước của Chúa, của ta, con có đem người nào đến với ta không? Mà mục sư ơi, tôi chưa đem người nào đến với Chúa hết. Như vậy thì tôi sẽ chết trong sự nuối tiếc. Quý vị muốn vậy không? Muốn là đến một cái ngày nào đó nằm trên giường bệnh mình thôi thốt, mình chưa đem ai đến với Ngài cả. Cho nên một thánh sống mạnh phải là thánh đi làm chứng về Chúa cho người khác. Tin lành là cái quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ông Văn á, ông nói rằng là người đã từng nghiêng vào ngực Chúa, ông nói rằng Chúa có thế từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ này, mà chính mắt tôi đã hân hạnh được thấy Chúa. Tai tôi đang nghe Chúa dạy, và cái bàn tay này đã được sờ tới Chúa. Ông đã kinh nghiệm. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh em có thể cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và con Ngài là Chúa của Thế Giê-xu. Quý ông anh chị em ơi, có bao giờ mình chấp kinh nghiệm được Chúa không? Tôi nhiều khi sáng thức dậy tôi ngồi tôi cầu nguyện mà nước mắt tôi trào tuôn. Tôi nói Chúa ơi, sao Ngài thương con quá. Đức Chúa Cha thương, nhiều khi tôi thương Chúa Giê-xu quá mà đôi khi tôi không quên lãng Đức Chúa Cha, mà tôi cảm tạ Chúa, tôi thấy Cha mình thương mình quá. Sai Chúa Giê-xu đến trần gian này và cho Đức Thánh Linh để ở cùng mình và nâng đỡ mình. Cho nên quý anh chị em phải mỗi lần suy nghĩ đến Chúa, chúng ta phải cảm nhận được cái tình yêu của Ngài đối với ta, và chúng ta làm chứng lại là chúng ta thuật lại những ơn lành mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thôi. Tức là mình làm giống như mình ngày xưa mình là người bị bệnh nặng, mà gặp ông thầy, ông cho mình thuốc, ông chữa mình, thì mình giới thiệu ông thầy đó cho người khác thôi. Làm chứng là như thế. Em thấy cái anh què ở tại Cửa Đẹp này, thì ông sứ đồ Phi-rơ và Văn đến đó, thì anh đến nhà thờ để ăn mày. Ông Phi-rơ đó, anh hãy nhìn tôi nè. Anh này anh nhìn vô, chắc có chút cháo vậy nha. Tiền bạc tôi không có, vậy ông kia tôi nhìn chi. Nhưng mà điều tôi có là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ tại Nazareth, hãy bước đi. Hơn cả tiền bạc. Bởi vì số tiền nó dùng cho nó có lớn đi nữa thì nó cũng hết đi. Nhưng mà người này được Chúa chữa lành. Và đồng thời người này chẳng những chạy, chẳng những nhảy nữa. Và người này đã thật sự được gặp Chúa khi mà cái tin lành được giảng ra. Điểm thứ ba là Hội Thánh sống mạnh đó, là Hội Thánh giữ mãi tình yêu ban đầu. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm chưa dễ có ai quên. Cái tình yêu đầu đời mà mình dành cho Chúa như thế nào, mà bây giờ mình lại không có còn cái tình yêu đó nữa. Quý anh em có bao giờ thấy điều đó không? Không, mình không yêu Chúa giống như lúc mà mình mới gặp Chúa. Tôi thấy ngày hôm nay có một số người khi tôi giảng xong họ cầu nguyện, họ khóc nức nở. Họ tin Chúa, họ khóc nức nở. Nhưng mà sau đó họ không có tha thiết gì đến Chúa. Như vậy tôi nói cái tình yêu đầu đời người này đã mất rồi. Nhưng mà đối với Chúa chúng ta, mình chẳng phải nhớ rằng Hội Thánh mà muốn sống mạnh thì phải giữ mãi cái tình yêu đầu đời mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa đau lòng lắm khi Chúa nói với hội thánh Ephesos, hãy viết cho thiên sứ của thánh Ephesos này. Này là lời phán của đấng cả cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy ngọn đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, tức là Chúa khen nè. Sự khó nhọc ngươi, Chúa khen nè. Sự nhịn nhục ngươi, ta biết không thể, ngươi không thể dung thứ được kẻ ác. Ta biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Và đã rõ ràng là chứng tỏ là họ là giả dối đó. Ngươi đã nhịn nhục và chịu khó vì danh ta. Ô, làm nhiều việc cho Chúa quá. Không mệt nhọc chút nào cả. Tức là Chúa thấy người này thiệt là tuyệt. Gần như là tuyệt hảo anh em. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ đi lòng kính mến ban đầu. Đó là điều mà Chúa Giê-xu chúng ta. Cái ngày đầu mà mình tin Chúa đó, mình được Chúa thay đổi mình. Như cái bài thơ mà tôi đã đọc trong cái lễ cảm tạ Chúa trong năm qua đó. Từ ngày chưa gặp Chúa Trời, ta như bèo nổi tơi bời trên sông. Đến ngày nhận được ơn hồng, tâm hồn vui thỏa ngập tràn yêu thương. Hồi xưa mình giống như bèo nổi tơi bời trên sông hết trơn, không có ra gì hết trơn. Mà ngày hôm nay mình gặp Chúa, mình được phước quá rồi. Nhưng mà mình lại đánh mất cái tình yêu ban đầu. Ngài cứu độ chúng ta không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh, Ngài tẩy sạch mọi tội, đổi mới chúng ta. Ôi trời ơi, biết bao lần mà chúng ta đã được nhớ đến ơn Chúa, nhưng mà bây giờ chúng ta lại mất đi, đánh mất cái tình yêu ban đầu đó. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn những việc công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn của ngươi ra khỏi chỗ đó. Họ thánh Ephesô là thánh được Chúa thương lắm, được ông Timôthê làm quản nhiệm. Nhưng mà họ đánh mất ban đầu cho nên bây giờ tiêu, bây giờ không còn. Họ thánh đã bị Chúa cất đi rồi. Hiện giờ nó thuộc về xứ Hồi giáo. Quý vị qua bên Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy thành phố Ephesô bây giờ đổ nát, không còn họ thánh nữa. Là vì họ đánh mất tình yêu ban đầu. Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy họ đã đánh mất rồi. Quý ông mà cho em bao giờ cho em yêu Chúa không? Là Giê-xu, Chúa biết lòng con yêu Ngài. Là Giê-xu, Chúa biết lòng con yêu Chúa. Vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, và Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trần gian bóng tối phù che mịt mù, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan, và dắt con đi đến bờ bình an. Có bao giờ chúng ta cảm thấy, chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa, chúng ta thờ với Chúa là Chúa biết con yêu Chúa. Chúa nói với hội thánh Ephesos này nhiều điều lắm. Cho nên Chúa đã bỏ hội thánh này rồi, vì họ đánh mất tình yêu ban đầu. Bây giờ họ một hội thánh thứ nhì, hội thánh Sê-mạc nơ. Hội thánh này mình xem thấy đặc biệt nè. Ta biết sự khốn khó, sự nghèo khổ của ngươi. Dầu ngươi giàu có mặt lòng và những lời dèm cha, dèm pha của kẻ xưng mình là Giu-đa mà kỳ thực không phải Giu-đa, chúng nó vẫn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình đã chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, hầu cho ta ban cho ngươi mẫu điều thiên của sự sống. Hai hội thánh mà Chúa khen, trong bảy thánh Chúa chê hết. Chúa hội thánh Ephesô đánh mất từ tình yêu ban đầu, thánh Laodice nóng nửa lạnh, rồi những cái thánh khác thì lại dung dưỡng cho Satan đi theo đường Balaam. Nhưng mà thánh Sê-mạc-nơ và thánh Philadelphia là hội thánh của được Chúa khen, là bởi vì họ giữ trung tín cho đến chết, nghĩa là họ yêu Chúa ngày xưa như thế nào thì bây giờ họ cũng yêu Chúa ngày nay như vậy. Chính vì vậy mà bây giờ hiện giờ người ta thấy trong bảy cái hội thánh tiêu hết, nhưng mà chỉ có họ hai thánh, một số tín đồ họ vẫn còn đó. Còn những du khách đi qua, những đại tớ Chúa cho biết họ lý thú lắm. Hai thánh Philadelphia và thánh Smyrna tuy là không có nhà thờ, nhưng mà có nhiều số tín đồ vẫn còn đó, để chứng tỏ rằng họ là những người giữ được cái tình yêu ban đầu. Và Chúa Giê-xu chúng ta, Ngài sẽ tặng thưởng, sẽ ban ơn cho những hội thánh đó. Hội thánh sống mạnh là thánh được chính Đức Giê-xu thành lập. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta là những cái tin người tin Chúa, khám phá ra Chúa chúng ta là những viên gạch sống được xây trên cái nền của Hội Thánh. Hội Thánh sống mạnh á là Hội Thánh vượt qua mọi sự, các âm phủ không thắng được Hội Thánh, bởi vì Chúa đã xây dựng Hội Thánh ta trên nền tảng vững chắc, viên đá muôn đời là Chúa Giêsu. Hội Thánh của Chúa sống mạnh là Hội Thánh thực thi cái mạng lệnh của Chúa, đi ra để giảng tin lành, truyền cái sự sống của Chúa cho những người không biết Chúa. Và Hội Thánh sống mạnh là Thánh giữ cái tình yêu ban đầu. Bây giờ khi mà nói đến cái tình yêu ban đầu đó, ngày hôm nay đó nhiều vợ chồng mà ly dị đó là họ đánh mất cái tình yêu ban đầu. Quý anh chị em nhớ khi Chúa Giêsu chúng ta mà quá nước thành rượu đó thì rất hay, bởi vì trong đám cưới mà hết rượu rồi thì Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã kêu đổ nước ra, nước lã đó, nước tầng rửa chân đó, bỏ vô bình để là phục vụ cho bàn tiệc. Thì những ông thực khách họ nói rằng người ta thường thường ta uống rượu ngon trước rồi ngủ vừa, bởi vì là tại sao mà ngươi vẫn giữ rượu ngon cho đến bây giờ? Ngày xưa mình yêu Chúa như thế nào thì bây giờ mình yêu Chúa như vậy, đến ngày mà mình sắp sửa gặp Chúa mình cũng yêu Chúa như vậy, cái tình yêu. Nhưng bây giờ tôi xin thưa với anh em nè, có số người thắc mắc nói là làm sao biết mình yêu Chúa, mình được đông đo được tình yêu không, mình có thể đo được bao nhiêu thước tình yêu, bao nhiêu kilo công lý không, nó là điều trừu tượng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đo được tình yêu? Mình chưa đo được không? Không được. Nhưng mình chưa biết không? Mấy đứa nhỏ nó khùng lắm nha. Mình thương nó không nó biết. Cái tình yêu mà mình dành cho Chúa là phải tình yêu cụ thể. Không thể nào nói bằng lời được. Nếu tôi nói tôi yêu Chúa, tôi phải yêu đầy tớ Chúa. Bây giờ nói xấu đầy tớ Chúa được không? Cho nên chúng ta phải cầu nguyện nhiều khi mình được khóc, nước mắt mình đổ ra cho đầy tớ Chúa. Bởi vì đầy tớ Chúa được Chúa sức giàu thì mới nuôi mình được, nuôi mới đi giảng tin lành. Cho nên cái người yêu Chúa đó là phải người phải yêu thương anh em mình. Cái người yêu Chúa là cái người phải hy sinh cho Chúa, phải đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Ngài nói rằng ta thấy người ta giặt đòn giăng đông đó, giống như chiên không gửi chăn kho tan tác. Chú đau lòng, chú khi chú khóc. Mà mình thấy người ta không tin Chúa mà mình vẫn dửng dưng à, như vậy mình có phải yêu Chúa không? Cầu xin Chúa giúp cho anh chị em có cái tình yêu ban đầu, yêu thương những người khác, chăm sóc anh em mình, chăm sóc Hội Thánh của Ngài, và làm bất cứ cái công việc gì để đó là đây là có yêu Chúa. Mình tình yêu phải cụ thể, mình dâng hiến cũng dâng cho Chúa điều tốt nhất. Mình nói mình yêu Chúa, mình nói mình thương cha mẹ, mà mình không đến thăm cha mẹ mình bủng xỉn cho cha mẹ mình cho tiền, mình gửi tiền cho cha mẹ mình là cắt cụm cắt cơ chứ không có hết tấm lòng, đó phải là yêu cha mẹ không? Cái tình yêu đó phải cụ thể. Cầu xin Chúa giúp cho anh chị em chúng ta yêu Chúa và Hội Thánh của Chúa được vững mạnh khi chúng ta giữ tình yêu được ban đầu. Có một đứa nhỏ đó, nhà của nó ở trong cái giải plate ngày xưa nó phải đi thang bộ lên, mà nhà xưa thì chưa có điện nước bao nhiêu thì dùng mà thang củi đâu không à, mà má nó mới sanh em bé đau yếu là lạnh lắm, nó thì còn nhỏ, bởi vì đứa con chừng 5-6 tuổi thì bà sanh thêm đứa nữa, và đứa này nó thấy mẹ nó lạnh quá thì nó mới lấy củi lấy thang ở dưới nó xách lên cho mẹ nó. Đó là người ta thấy hình ảnh đó là hình ảnh của đứa con nó thương mẹ, biết mẹ mình lạnh và còn nhỏ nhưng mà lấy than củi lên để cho mẹ mình, cho ba mình, cha mình mới là đốt lửa cho mẹ để cho mẹ ấm. Tình yêu của anh em và tôi có giữ mãi ban đầu không? Anh em có bao giờ yêu Chúa và thực thi mạng lệnh của Chúa, cầu tha cho anh em mình và nâng đỡ Hội Thánh của Chúa? Cho nên chính như vậy đó mà cái tình yêu ban đầu này được thể hiện qua sự trung tín với Chúa nữa. Tôi cảm tạ Chúa khi Hội Thánh mình ngày xưa tổng hội có tu nghiệp. Hôm đó thì mời một diễn giả đến, thường thường tu nghiệp mà những diễn giả đến thì mời ông mục sư đến, ông giảng. Ông giảng xong ông nào nói khóc hết, khóc bù lu bà lá. Tại sao mà ông diễn giả này ông giảng mà ai cũng khóc? Là vì ông nói, ông diễn giả này ông nói như thế này nè. Ông học, ông thuộc là Anglican, giáo hội Anglican. Ông học bao nhiêu năm trời, anh ra trường lấy bằng cấp, được phong chức là mục sư. Rồi giáo hội mới giao cho ông cái chìa khóa. Nói đây là cái chìa khóa nhà thờ. Tôi giao cho ông để ông đi đóng cửa nhà thờ. Bây giờ nhà thờ đó xưa mấy trăm người, bây giờ còn có mấy, có 5-6 người, bây giờ đóng, tốn tiền chiên thế, ông phải đóng cửa. Ông cầm chìa khóa mà không về, ông khóc. Ông thấy chú ơi, con học bao nhiêu năm, công khó của con, mà mấy ông nội này, ông cắt cớ. Ông giao cho con đi đóng cửa nhà thờ. Vì họ thánh Chúa như thế nào? Ông khóc với Chúa xong, không, tôi mở cửa chứ không tôi đóng. Ông mới bắt đầu, ông mới tìm như danh sách, ông đi thăm viếng từng người, ông nâng đỡ đi chứng đạo, thời gian lên cả trăm người, trăm mấy chục người luôn, họ thánh phát hiện trở lại. Ông mới nói với các mục sư rằng, khá giữ trung tín cho đến chết thì ta mới ban cho người mẫu triều thiên của sự sống. Người hầu của Chúa phải trung tín đến cái hơi thở cuối cùng để chăm lo bài chiên Chúa, để phát triển thánh, chứ không phải đóng cửa hội thánh. Xin chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Một hội thánh sống mạnh, không phải là sống yếu đuối như những người trong bệnh viện, là một hội thánh được chính Chúa Jesus thành lập. Không phải do hội thánh của ai hết. Ngày hôm nay có nhiều người họ nói thánh của ông A, bà B, ông B, ông C, họ nói gì không đúng. Mà họ có nói muốn đúng nói đúng thôi. Họ thánh do mục sư Hùng quản nhiệm, hay là họ thánh do mục sư Quang quản nhiệm, chứ đừng nói họ thánh của mục sư Hùng, họ thánh của mục sư Quang, đó là sai. Họ thánh của Chúa, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là chúng họ thánh muốn được sống mạnh thì phải thực thi cái đại mạng lời của Chúa, là đi ra giảng tin lành, là năng quyền của Chúa, và giữ mãi cái tình yêu ban đầu, tức là tình yêu đó phải thể hiện qua hành động. Nếu tôi đã yêu Chúa, tôi phải đi ra phục vụ Chúa, phải cúi đầu phục vụ anh em mình, dâng hiến rộng rãi và yêu Chúa hết cả lòng, cả linh hồn, cả trí khôn chúng ta, chứ không phải yêu Chúa bằng miệng. Cầu xin Chúa giúp cho thánh Mèo Bành sẽ làm thánh sống mạnh những ngày tới, khi Chúa Giêsu trở lại cất hội thánh lên trời, tất cả chúng ta sẽ được phần thưởng rất lớn. Xin chúng ta cúi đầu, chúng ta cầu nguyện. Xin mời một sư Hùng ở đây để cầu nguyện Chúa cho sứ điệp. Xin Chúa dùng sứ điệp này để nhắc nhở mỗi anh em chúng ta, những con cái yêu dấu của Chúa.
Xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sứ điệp mà Chúa đã sai đầy tớ của Chúa đến phân phát cho hội thánh của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng đã thiết lập hội thánh của Ngài. Và lời của Chúa dạy chúng con rằng hội thánh mà Chúa thiết lập thì không ai có thể đóng. Khi Chúa đóng thì không ai có thể mở. Chúng con tin chắc rằng Chúa đã chọn và Chúa đã mở hội thánh của Chúa tại khu vực Footray này là để thành lập hội thánh của Chúa, là nơi trung tâm truyền giảng tin lành cho đồng bào Việt Nam chúng con, là những người chưa biết đến Chúa. Lạy Chúa, đôi khi chúng con còn yếu đuối, đôi khi chúng con còn ngại ngùng khi chúng con thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con để ai nấy được vững vàng để đi ra thực thi đại mạng lệnh mà Chúa đã dạy. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành nhân danh Đức Cha, Đức Con và làm phép báp têm cho họ. Lạy Chúa, đây là mạng lệnh mà Chúa muốn truyền cho mỗi người con dân của Chúa. Và chúng con tin rằng là con dân của Chúa, ai cũng được Chúa ban cho ơn để rao báo tin lành của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Nhưng mà đôi khi chúng con chưa làm xong mạng lệnh của Chúa. Xin Chúa thêm sức, xin Chúa giúp đỡ chúng con, xin Chúa tha thứ những yếu đuối của chúng con, để trong những ngày tới, chúng con hứa với Chúa rằng chúng con sẽ đi ra thực thi đại mạng lệnh của Chúa để đem nhiều linh hồn chưa biết Chúa trở về nhà của Chúa, để hội thánh của Chúa được phát triển, tin lành của Chúa được đồn ra khắp đất. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dạy chúng con bàn chân của những người đi rao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, bên cạnh đó xin Chúa cũng cho chúng con biết giữ mãi tình yêu ban đầu của chúng con đối với Chúa. Đôi khi khởi đầu, chúng con khởi đầu rất là tốt, chúng con yêu mến Chúa, chúng con hầu việc Chúa, nhưng mà khi được nửa đường thì chúng con tẻ tắt, chúng con lại đi sai đường lối. Lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở chúng con, để chúng con nhìn xem Chúa Giê-xu là cuối cùng và cội rễ đức tin của chúng con. Vì Chúa Giê-xu của chúng con đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Quyền năng của Chúa không thay đổi, tình yêu của Chúa không thay đổi. Thì chúng con tin rằng nếu chúng con tin cậy Ngài, đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, thì chúng con ở trong thế kỷ thứ 21 này, chúng con tin chắc rằng nếu chúng con thật sự yêu Chúa, chúng con kính sợ Chúa, chúng con giữ tình yêu của chúng con đối với Chúa, thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng con cho đến ngày chúng con trở lại gặp mặt Ngài, và Chúa sẽ khen chúng con là những đầy tớ ngay lành trung tín. Đến Chúa sẽ đem phần thưởng đến với chúng con và phát cho mỗi người tùy theo công việc chúng con làm. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con xin lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong một tuần lễ mới. Chúng con đi về, chúng con suy gẫm lời Chúa, để chúng con nhớ rằng chính Chúa đã thành lập hội thánh, và Chúa dạy chúng con thực thi đại mạng lệnh của Chúa, đem tin lành của Chúa cho đồng bào Việt Nam của chúng con, và giữ tình yêu của chúng con đối với Chúa từ khi chúng con tiếp nhận Ngài cho đến ngày chúng con về gặp mặt Chúa vẫn y nguyên. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.